Mỗi năm chúng ta đến vào mùa vọng trong đợi ngày của Chúa Giêsu phục sinh, và chúng ta đến chờ đợi ngày kỷ niệm ngày Chúa chịu thương khó và ngày Chúa phục sinh. Cho nên Chủ nhật ngày lễ lá là một Chủ nhật hết sức là quan trọng, đánh dấu cái tuần thương khó của Chúa Giêsu của chúng ta. Và như chúng ta biết, tuần lễ lá thì lấy cái tên ở nơi cái phần mà khi các đoàn dân đến ca ngợi Chúa thì họ cắt những lá cành để mà tôn vinh Chúa, và cũng được gọi là ngày vào thành Jerusalem của Chúa Giêsu của chúng ta, đánh dấu là ngày Chúa bày tỏ Chúa chính là Đấng Messi đến trong thành phố Jerusalem với dân sự của Chúa. Cho nên với ngày lễ lá này, Chủ nhật lễ lá này có cái sự ca ngợi, có cái sự tôn vinh, có cái sự vui mừng ca ngợi đối với Chúa. Và tất cả mọi người dân sự Chúa, dù là trong một cái thời gian hết sức là ngắn ngủi và cạn cực mà thôi, cũng đến cái chỗ bày tỏ rằng họ hiểu Chúa là Đấng Messi, họ đến nhận lấy Chúa là Đấng Messi và họ tôn thờ Chúa như là Đấng Messi đã đến trong danh của Đức Chúa Trời. Nhưng đây là một ngày cũng hết sức là kinh khủng, một ngày gọi là ngày của thảm kịch. Bởi vì đây là ngày mà sự thành độ của Chúa được bày tỏ ra, cái sự phán xét của Chúa được tuyên rao trên thành của Chúa, trên dân sự của Chúa. Họ đã đến một cái chỗ mà họ không còn trở lại được nữa, tiếng Anh gọi là past the point of no return. Họ không còn trở lại được nữa ở cái chỗ sự tự khước của Chúa đã được với họ, đã được thẩm định cách rõ ràng. Cho nên ngày của ngày lễ lá là một ngày của sự vui mừng, của sự trông đợi, của sự ca ngợi, đồng thời là một ngày của nước mắt, của sự đau thương, của sự từ khước Chúa, ngày của Đấng Messi đến. Và chúng ta thấy đây là một ngày rất là rõ ràng, không có một ngày nào như ngày hôm nay. Ngày này là ngày của lời tiên tri, ngày này là ngày thành tựu những điều mà Chúa đã phán. Nhưng là ngày cũng là ngày của sự ban cho lớn, đồng thời là ngày của sự phán xét rất là kinh khủng. Thì chúng ta hỏi rằng nếu như vậy thì cái ngày này nó ảnh hưởng gì tới chúng ta? Chúng ta đâu có phải là đang ngồi để học lại một cái dữ kiện lịch sử. Nhưng mà với chúng ta thì cũng đối diện với tất cả những sự ban cho trong ngày lớn này. Đó sẽ có hai bên của một đồng tiền, đó là cái cơ hội để được gặp gỡ Chúa, và cái hậu quả của sự từ khước Chúa nó cũng sẽ đối diện với mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta đã nhiều khi đến với phần Kinh Thánh này học hỏi về những cái dữ kiện lịch sử, chúng ta sẽ ôn lại những dữ kiện lịch sử, ôn lại thế nào những lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn áp dụng rõ ràng ngày hôm nay là cái ý nghĩa của ngày hôm nay đối với chúng ta, và cái sự chọn lựa của chúng ta, và cái sự đáp ứng của lời Kinh Thánh đòi hỏi nơi mỗi chúng ta, cũng là điều mà chúng ta phải đối diện và phải quyết định cho chính mình. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta coi trước qua cái phần giảng bài, rồi chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Hôm nay chúng ta nói về ngày của vua đến, tức là ngày đăng quang khiêm nhường của Đấng Messi. Thì trong đó có ba phần. Thứ nhất là phần tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri, tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri. Thứ hai là chào đón sự thăm viếng của Chúa, chào đón sự thăm viếng của Chúa. Và thứ ba là đối diện hậu quả của sự cứng lòng, đối diện hậu quả của cứng lòng. Ngày vua đến, ngày đăng quang khiêm nhường của Chúa, tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri, chào đón sự thăm viếng của Chúa, đối diện hậu quả của sự cứng lòng. Để chúng ta đến với Chúa, xin Chúa dẫn chúng ta vào chỗ nghe, hiểu và làm theo lời của Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con đến trong mùa vọng này, trong đợi ngày của Chúa, đến vào trong tuần lễ của sự thương khó của Chúa, thờ phượng Chúa và tôn vinh Ngài, cảm tạ ơn thương xót của Chúa và sự cứu rỗi Ngài ban cho chúng con tại thập tự giá. Chúng con muốn tấm lòng của chúng con được chuẩn bị cách rõ ràng. Chúng con muốn sự vui mừng trọn vẹn của chúng con về sự Chúa phục sinh đem tới một sự thay đổi rõ ràng, bày tỏ ra trong đời sống của chúng con theo Chúa trong đức tin. Và hôm nay chúng con đánh dấu ngày Chúa vào trong thành Jerusalem, ngày bắt đầu tuần lễ thương khó của Chúa. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con nghe lời Chúa, đáp ứng với lẽ thật của Ngài, nhận lấy bài học cho chính mình, và nhận lấy sự dạy dỗ của Chúa, thay đổi lòng của chúng con, thay đổi đời sống của chúng con trong bước đường theo Chúa, để Chúa được sáng danh, chúng con được sống động trong ý chỉ của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa, giúp chúng con nghe, hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. phần kinh thánh hay là cái câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem ngày Chủ nhật lễ lá này là một câu chuyện hết sức là quan trọng, cho nên được ghi chép cả trong bốn sách Tin Lành, trong Matthew đoạn 21 mà chúng ta đã đọc, trong Mark đoạn 11, trong Luca đoạn 19 mà chúng ta đã đọc, và trong Giăng đoạn 12. Mỗi phần kinh thánh có những cái phần song song với nhau. Cả ba sách Tin Lành thì nói về cái chuyện chi tiết về cái con về con lừa và về cái chi tiết về Chúa vào thành Jerusalem như thế nào, và Chúa đến thăm đền thờ ra sao. Sau đó thì sách Tin Lành Giăng thì chỉ nói về cái sự Chúa vào thành Jerusalem mà thôi, và sách Luca thì có thêm cái phần mà nói về Chúa phán xét trên dân sự. Cho nên chúng ta sẽ đi trong chi tiết của sách Tin Lành Matthew và Tin Lành Luca, mà chúng ta biết rằng đây là phần kinh thánh hết sức là quan trọng, có cả trong bốn sách Tin Lành. Chúng ta bắt đầu với điểm số 1, đó là tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri. Chúng ta bắt đầu với lại trong sách Matthew đoạn 21 câu số 1 thì chúng ta đã nghe đọc, thì ở đây bắt đầu với chúng ta là vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành bên Phaolô bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ và phán rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Cái điểm của Matthew bắt đầu và cũng của Mark và Luca, đó là cái sự thành toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong cái ngày hết sức là trọng đại này. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng điều đó, nhưng mà vấn đề thực nghiệm lời tiên tri, ứng nghiệm lời tiên tri là điều hết sức là quan trọng trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa có một cái thời khóa biểu rõ ràng từ nơi Đức Chúa Cha, và Chúa thực hiện đời sống của Chúa đúng theo kỳ hạn, đúng theo ngày giờ mà Chúa Đức Chúa Cha đã thẩm định. Và hôm nay là một ngày hết sức là trọng đại, hết sức là rõ ràng. Đây là một cái điểm mốc chốt rất là lớn, rất là quan trọng trong đời sống chức vụ của Chúa Giêsu. Matthew thì nói rằng Ngài đang trên đường cùng các môn đồ đến gần thành Jerusalem. Thì đây là lần cuối cùng mà Chúa sẽ đi con đường từ Jericho đến Jerusalem. Thập tự giá thì còn ít ngày nữa thì Chúa sẽ đến với sự hy sinh của Chúa tại thập tự giá. Và dân sự của Chúa, dân Israel cũng đang đi đến một cái quyết định hết sức là quan trọng, một cái quyết định kinh khủng đối với sự liên hệ của họ đối với Chúa. Và chúng ta biết rằng cái ngày đó là ngày mà họ tuyên rao là đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Nhưng mà bây giờ thì Chúa đang trên đường đến cái ngày đó, và bắt đầu ở nơi tuần lễ này thì Chúa đến thành gọi là thành bên Phaolô bên núi Olive. Đây là thành gần thành Bethany. Và chúng ta biết rằng ở trong sách Giăng thì nói rằng Chúa đến thành Bethany vào 6 ngày trước lễ vừa qua, tức là thứ 6 thì Chúa đã đến thành Bethany. Và sau khi ở thành Bethany đó thì Chúa được tiếp rước với một bữa tiệc, mà chúng ta biết rằng ở nơi đó bà Mary đã tôn đại Chúa, đánh vỡ cái bình dầu rất là quý. Và sau khi nghỉ ngơi đó trong ngày Sa-bát và ngày hôm sau thì khoảng ở đây thì nó là vào, chúng ta gọi là Chủ nhật lễ lá, nhưng mà thiệt ra là vào thứ hai trong tuần lễ đó thì Chúa đi đến thành Jerusalem và để tới thành Bethphage bên núi Olive. Hiện tại thì thành Bethany thì có cái tên trong Arabic thì tên là El Azare, có nghĩa là Lazarus. Thì hiện bây giờ cái tên hiện tại của thành phố đó thì mang tên của người hết sức là nổi tiếng trong thành, đó là ông Lazarus. Nhưng mà cái tên Bethany có nghĩa là cái nhà của Chà La, nhà của hay là cái làng, cái xóm trồng những cây ăn trái, cây về những trái Chà La. Còn bên Phaolô đó thì là cái nhà của cây vả, Thì ở đây là cái vùng mà họ trồng cây ăn trái rất là nhiều. Về cái câu chuyện này thì Matthew và Luca và Mark đi vào trong cái chi tiết để chỉ cho chúng ta về cái cách nào mà Chúa chọn con lừa để mà cởi. Thì ở đây đưa ra những cái chi tiết hết sức là rõ ràng, nhưng mà đi những cái chi tiết hết sức là nhẹ nhàng, không có nói rõ ra một cách chi tiết. Và khi chúng ta chú ý tới những cái điều được bày tỏ thì chúng ta thấy rất là ngạc nhiên trong cái sự mặc khải về Chúa Giêsu. Khi Chúa phán với các môn đồ thì câu số 2 nói rằng hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Thì rồi kết luận trong câu số 4 là vả điều đó xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri. Sau đó thì trích dẫn tiên tri Sacheri. Điều mà chúng ta thấy chú ý ở đây đó là những cái chi tiết mà bày tỏ về sự nhận biết của Chúa về tất cả những điều mà chúng ta không thể nào nhận biết được. Là ở đây Chúa chưa bao giờ, Chúa chưa có tới thành này, Chúa thấy trước những cái điều là sẽ gặp một con lừa cái, rồi lừa cái thì bị cột, rồi con lừa cái có một con lừa con mở ra và dắt đến, thì sẽ có người hỏi rằng tại sao làm gì đó, thì phải trả lời là Chúa cần hai con lừa đó thì họ sẽ gửi lừa đi. Nghĩa là những cái chi tiết rất là đơn giản, nhưng mà cho thấy rằng Chúa có thể nhìn thấy trong tương lai, Chúa biết được những chuyện sẽ xảy ra, ngay cả cái phản ứng của con người như thế nào. Những cái chi tiết đó chỉ ra cho chúng ta thấy rằng Chúa là đấng toàn tri, Chúa nhận biết tất cả mọi điều ở trong những từng chi tiết của những chuyện xảy ra trong đời sống, và Chúa toàn trị trên tất cả mọi điều. Ở đây một lần nữa chỉ ra cho chúng ta thấy rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng vô sở bất tri, không có điều gì mà Chúa không biết, không có điều gì mà Chúa không có tể trị trong tất cả chi tiết, ngay cả con lừa nó bị cột như thế nào, cột với con lừa con như thế nào, con lừa con chưa có ai cởi ra sao, và những chi tiết của những người phản ứng ra sao thì được bày tỏ ra một cách rõ ràng ở nơi đó. Và với cái dấu hiệu đây là cái điều cần thiết phải xảy ra để có thể ứng nghiệm lời tiên tri. Thì ở trong lời tiên tri thì ứng nghiệm của đấng tiên tri ở trong Sacheri đoạn 9 câu 9. Và để tôi đọc Sacheri đoạn 9 từ câu 9 tới câu 10 để chúng ta thấy được nguyên cái chiều hướng của lời tiên tri này. Nói về đấng Messi, về cái bản chất của đấng Messi, sự cai trị của đấng Messi là sự cai trị của sự bình an mà Chúa ban cho. Cho nên cái phương cách Chúa đến như là đấng cai trị là một cái phương cách hết sức là lạ lùng. Đó là một vị vua mà đi cởi con lừa để đến. Sacheri đoạn 9, câu 9 tới câu số 10. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con lừa cái. Ta sẽ trừ diệt xa cổ khỏi Ephraim, ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ diệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước, quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến đầu cùng đất. Chúng ta thấy có hai phần ở trong lời tiên tri này, và như chúng ta hiểu về cái luật của lời tiên tri về đấng Messi và sự đến của đấng Messi, thì ở trong Cựu Ước các đấng tiên tri không có phân biệt được, không có được mặc khải để có thể phân biệt giữa cái sự đến với Chúa lần đầu tiên và sự trở lại với Chúa. Cho nên họ nhìn vào trong cái cách nhìn vào trong lịch sử thì họ thấy hai cái dữ kiện đó dần gần như là chồng lên nhau. Cái thứ nhất và cái sự đến của Chúa lần thứ nhất và lần thứ hai nó gần như là xảy ra cùng một lúc chung với nhau. Trừ ra là khi chúng ta nhìn vào trong sách Tân Ước và được mặc khải về thời đại của hội thánh thì chúng ta mới thấy được có một cái khoảng cách giữa sự đến thứ nhất và sự đến thứ hai. Thì ở trong Sacheri câu số 9 là sự đến thứ nhất và câu số 10 là sự đến thứ hai của Chúa. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Con gái Jerusalem, hãy nổi tiếng ra vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con lừa cái. Đó là về sự đến lần thứ nhất của Chúa. Nhưng mà câu kế tiếp thì nói về sự đến lần thứ hai của Chúa, là ta sẽ trừ diệt xe cộ khỏi Ephraim, ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận cũng sẽ trừ diệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải ra từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Điều đặc biệt đó là ở trong Matthew, khi mà Matthew trích dẫn Sotiri đó và lời ứng nghiệm của đấng tiên tri, thì chỉ trích dẫn câu số 9 mà thôi. Đó là chỉ trích dẫn cái phần đầu mà thôi. Bởi vì trong thời điểm của Matthew thì thời đại của hội thánh đã được bắt đầu, và cái chương trình của thập tự giá cũng đã được thiết lập cách rõ ràng, cho nên cái sự ứng nghiệm lời tiên tri về nước Chúa sẽ đến, thì đây là chuyện đã được bày tỏ rồi, đây là chuyện tương lai. Điều ngạc nhiên mà chúng ta nhìn vào trong sự ứng nghiệm của lời Chúa và sự mặc khải của lời Chúa, đó là ngay cả khi nói về sự ứng nghiệm ở đây thì Matthew chỉ trích dẫn câu số 9, bởi vì dầu là Satyri không thấy được cái sự phân biệt này, thì ở đây cái sự ứng nghiệm đó chỉ được thành lập qua Matthew đúng theo cái phần đầu tiên, đó là sự đến của Chúa của lần đầu của Chúa. Và cái câu số 2 kế tiếp đó thì là trong sự trở lại của khi Chúa trở lại. Thì ở đây nói về cái điểm đầu tiên, đó là khi vua vào trong thành, trong cái cuộc diễn hành chiến thắng của vị vua trong thời đó, khi mà vị vua đi chinh phục trong chiến trận và thắng hơn, thì đem quân lính mình về trong cái ngày diễn hành chiến thắng, thì sẽ vào trong thành với cưỡi ngựa chiến thắng, đi vào trong thành với quân thù bị làm phu tù kéo theo sau, rồi có những chiến lợi phẩm của chiến trận sẽ đem vào phân phối cho các dân chúng. Thì ở đây vua đấng Messi thì vào thành một cách hết sức là lạ lùng, đó là vào thành thì không cưỡi con ngựa chiến thắng mà cưỡi một con lừa, và nói thêm đó là vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa. Không có vua nào đi vào trong thành, trong sự chiến thắng mà cưỡi con lừa, mà đi trong cái sự nhu mì. Tại vì ở đây có một cái điểm dị biệt mà Chúa muốn phân biệt ra, một cái sứ điệp mà Chúa muốn nói với lại dân sự của Chúa, đó là cái điều mà Chúa ban cho, điều mà Chúa đến với họ là hoàn toàn khác hơn những điều mà trong thế gian đang ban cho và đang mong muốn, và ngay cả chính họ cũng phải đứng vào một cái chỗ để nhận lấy cái sự ban cho của Chúa trong cái điều kiện và trong những cái trong chương trình của Chúa và trong cách mà Chúa muốn ban cho. Thì như chúng ta nói là con lừa đó là ngay cả người thường dân cũng chỉ sử dụng con lừa để mà đem khiêng đồ khiêng đạt mà thôi, họ cũng không có cởi lừa đi một cách thường xuyên, đặc biệt là vua thì không có cởi lừa, rõ ràng là vua không cởi lừa. Thì ở đây Chúa muốn nói là Chúa là vua khác hơn những vị vua khác, và cái sự trông đợi của họ đối với Chúa phải được thiết lập trở lại trên cái căn bản mà Chúa muốn ban cho. Tại vì khi họ mong đợi Đấng Messi thì họ mong đợi một cái sự chiến thắng hơn kẻ thù, một cái sự vượt thắng hơn mà họ trông đợi Đấng Messi đến với cái quyền năng bày tỏ ra để có thể thắng hơn người La Mã, đem họ ra khỏi cái ách đô hộ của người La Mã và giải phóng họ ra khỏi cái sự gông cùm đó. Thì đó là điều họ đang mong đợi, thì cái sứ điệp ở đây, cái hình ảnh ở đây bày tỏ ra là đó là chưa phải là cái thời điểm sẽ tới đó thì ở trong cái phần sau, trong câu số 10 sẽ xảy ra, nhưng mà thời điểm đầu tiên là Chúa đến trong sự ban cho nhu mì khiêm nhường của sự tha thứ tội của ân điển của cái vấn đề ở bên trong tấm lòng giữa Chúa và dân sự của Chúa, chứ còn chưa có đem tới cái sự chiến thắng cai trị các nước các dân. Thì ở trong câu số 7 thì thì nói rõ ràng điều đó. Đó là khi các môn đồ đến nghe điều đó thì các môn đồ đi theo lời Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt con lừa cái và lừa con trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường, kẻ khác giật chặt nhánh cây mà trải ra giữa đường. Thì cái câu hỏi rằng tại sao phải làm một cái phần đặc biệt như vậy, tại sao phải là cởi lừa, tại sao phải đi vào trong cái hình ảnh như vậy, thì ở đây nói rằng nếu mà Chúa cởi lừa, nếu mà Chúa cởi ngựa chiến thắng, nếu mà Chúa đem đi với một cái đoàn dân đông binh lính tới thì rõ ràng là một cái sứ điệp khác, đó là Chúa sẽ chinh phục thế giới bằng vũ lực, Chúa sẽ chinh phục thế giới bằng quyền lực của Chúa. Ở đây Chúa sẽ nói không có quyền lực như là họ mong muốn, không phải là cái sự chiến thắng mà họ mong muốn, nhưng mà Chúa đến không có phải là để tranh đấu với lại người tranh đấu với người La Mã, nhưng Chúa đến để mà đem sự bình an của Chúa cho chính những người mà đang cần Chúa và những người mà thấy được cái sự nhu cầu của họ trong cái phương diện nhu mì của đấng đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây không phải là một cái ngày mà họ không biết, một cái ngày lạ lùng đối với họ, tại vì ở trong câu số 42 của Luca mà chúng ta nãy đã đọc thì Chúa nhấn mạnh ngày này là một ngày hết sức là quan trọng. Chúa nói là ước gì ít nữa là ngày nay mày hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Chúa nói là cái ngày này là ngày mà Chúa ban cho sự bình an, Chúa đem cái sự liên hệ của Chúa và sự bình an đối với dân sự của Chúa. Và Chúa nói là ước gì, nghĩa là nếu mà không biết những ngày khác thì ít nữa là ngày hôm nay cũng phải biết. Ngày hôm nay là phải biết là sự làm cho mày được bình an, tại vì ngày hôm nay là ngày của lời tiên tri hết sức là rõ ràng. Lời tiên tri đem tới một cái sự ứng nghiệm rõ ràng là ngày hôm nay là ngày mà Chúa đã thẩm định để ban cái sự bình an cho dân sự của Chúa, đang nối kết với họ với lại cái lời hứa của Đấng Mêsi là Đấng sẽ đến. Thì với tất cả những người ở trong sự học hỏi lời Kinh Thánh của Cựu Ước thì họ biết hai cái lời tiên tri quan trọng về Đấng Mêsi, đó là Chúa sẽ đến cởi lừa, và thứ hai là Chúa sẽ đến trong một cái thời điểm đã được thẩm định rõ ràng. Và cái chương trình Chúa đến trong cái thời điểm của Chúa thẩm định rõ ràng thì được ban cho trong Daniel đoạn số 9, từ câu số 24 tới câu số 27. Thì đây được gọi là lời tiên tri 70 tuần lễ của Daniel. Chúng ta dở ra trong Daniel đoạn số 9. Đoạn số 9 từ câu 24 tới câu 27. Thì khi chúng ta đọc thì thấy có vẻ những cái lời nó hơi khó khăn, nhưng mà một khi đã hiểu cái định nghĩa của cái từng phần rồi thì nó thấy rất là rõ ràng. Khi mà tôi đọc cái chữ tuần lễ thì không có nghĩa là cái tuần lễ của ngày tháng của chúng ta, nhưng mà cái tuần lễ là số 7 đó, nghĩa là có một tuần lễ, tức là có 7 và cái đơn vị là 7 năm, hay là đơn vị là năm, cho nên một tuần lễ thì tương đương với lại là 7 năm. Thì khi chúng ta hiểu là tuần lễ nghĩa là 7 năm thì tất cả mọi điều nó đều suôn sẻ bày tỏ ra. Đoạn số 9, câu 24 tới câu số 27. Ở đây Chúa đưa ra một cái thời khóa biểu mà Chúa dành cho dân sự của Chúa, đánh dấu tất cả những cái tiến trình từ ngày mà Chúa bắt đầu cái thời khóa biểu này cho đến ngày cuối cùng của lịch sử của nhân loại, thì được bày tỏ ra trong cái lời tiên tri 70 tuần lễ này. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho nơi đấng rất thánh. Ngươi khá hiểu biết rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ. 62 tuần lễ thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và không có chi hết. Tôi ngừng lại đó để mà trở lại giải thích một vài điều ở đây. Có 70 tuần lễ, tức là có 70 nhân 7 năm, tức là có 490 năm định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, tức là để làm trọn cái chương trình của Chúa ban cho, đem sự công bình đời đời vào, đặt ấn tín vào trong sự hiện thấy của lời tiên tri, nghĩa là làm trọn tất cả những lời ban cho lời tiên tri và sự mặc khải của Chúa. Thì câu số 25 là ngươi khá hiểu biết rằng từ khi ra lệnh tu bổ thành Jerusalem, tức là cái điểm bắt đầu là cái thời điểm mà có lệnh tu bổ thành Jerusalem, thì lát nữa chúng ta sẽ thấy cái thời điểm đó lúc nào. Cho đến đấng chịu sức dầu, tức là đấng Messi, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 60 tuần lễ, thì có hai cái đơn vị, tức là 7 tuần lễ và 60 tuần lễ, thành đó sẽ được xây cất lại và hố và hào. Rồi sau 62 tuần lễ, tức là sau cái đơn vị, cái nhóm thứ hai đó, thì đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Rồi nói tiếp đó là có dân của vua hầu đến sự hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ bị nước ngục lập và có sự tranh chiến cho đến cuối cùng. Những sự hoang dại đã định ở đây thì nói về sau khi mà đấng Messi đã bị cắt đi rồi đó, thì sau đó sẽ có một vị vua đến và sẽ hủy phá mọi điều. Tức là đây đang nói về những ngày cuối cùng đó. Thì câu 27 là người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, tức là sẽ có 7 năm cuối cùng của cái đơn vị đó. Thì nói thêm chi tiết là đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu. Cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Thì nói một cách đơn giản thì như thế này, đó là trong cái lịch nhiệm màu mà Chúa đã ban cho trong cái chương trình của Chúa, gọi là countdown to the end of human history, tức là từ cái thời điểm Chúa bắt đầu cho đến chấm dứt lịch sử của con người, thì có ba cái thời kỳ được đánh dấu. Thời kỳ đầu tiên là có 7 nhân 7, tức là 49 năm. Kỳ thứ hai là 62 tuần lễ, tức là 62 nhân 7, tức là 434 năm. Rồi cuối cùng là 1 tuần lễ nhân 7, tức là 7 năm. Thì có 3 cái giai đoạn, 3 giai đoạn đó cộng lại tổng cộng là 490 năm, tức là 70 tuần lễ đó. Thì cái điểm bắt đầu là khi người khá hiểu biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem, tức là cái thời điểm bắt đầu là khi được lệnh vua xây lại thành Jerusalem, thì chúng ta biết rằng đây là trong thời kỳ của Nehemi đoạn 2 câu 1, thì nói rằng đó là trong tháng Nisan, đầu tháng Nisan vào năm 20 của vua Artaxerxes. Tức là khi mà chúng ta coi lịch lại đó, thì nó sẽ là vào ngày tháng 3 ngày 5 năm 444 trước Chúa. Thì nó rõ ràng cái ngày đó là ngày bắt đầu. Thì sau đó thì chúng ta biết là sẽ có 49 năm. Tại sao 49 năm? 49 năm cộng lại trong đó thì đó là cái thời điểm mà cựu ước được thành lập. Sau 49 năm từ ngày bắt đầu cái chương trình này thì cựu ước được thiết lập. Sau đó chúng ta có 400 năm yên lặng, rồi tới ngày của Giê-xu. Thì ở đây đó, từ tới ngày của Giê-xu thì có được 483 năm. Khi mà chúng ta cộng lại 49 năm cộng với lại 434 năm, nó thành ra là 483 năm. Thì tổng cộng là 173.880 ngày. Mà nếu chúng ta cộng lại với lại tháng 3 ngày năm Tây, thì sẽ đến cái ngày là 30 tháng 5, là ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa. Thì 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa chính là cái ngày mà Chúa vào thành Jerusalem, là cái ngày mà ngày chúng ta gọi là Chủ nhật lễ lá. Thì sau khi sau 62 tuần lễ đó, tức là sau khi cái thời điểm số 2 đó, thì điều gì xảy ra? Đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Tức là sau khi mà Chúa đến trong cái ngày đó thì Chúa sẽ bị giết đi và sẽ không còn gì hết. Và đó là nói về cái thời điểm mà Chúa sẽ chết trong tuần lễ. Tức là sau khi Chúa đến thì trong tuần lễ, trong cái ngày trong tuần lễ đó, Chúa sẽ bị giết đi. Cho nên ở đây là một cái ngày hết sức là quan trọng và rõ ràng, được chứng minh trong lịch sử và được bày tỏ một cách hết sức là chi tiết. Điều mà có một cái thời điểm giữa cái giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba thì có một tuần, tức là có 7 năm, tức là khi chúng ta nói về 7 năm đại nạn cuối cùng đó. Thì giữa cái khi Chúa bị cắt đi và cái năm đó thì có một cái thời gian gọi là thời gian của hội thánh. Thì sau khi thời gian của hội thánh, thì hội thánh bắt đầu từ Pentecost cho tới ngày được Chúa đến cất lên trên không trung. Thì cái ngày 7 năm cuối cùng đó chúng ta gọi là 7 năm đại nạn. Thì cái vị vua mà đến để mà hủy phá nơi thánh và làm cho sự tranh chiến cuối cùng, những sự hoang vu đến, thì nói về Antichrist, tức là Antichrist chống lại Chúa trong 7 năm cuối cùng, và Chúa sẽ hủy diệt ở nơi đó. Cho nên đây cái thời điểm từ khi Nehemi bắt đầu cái lệnh vua cái chiếu chỉ để mà xây lại thành Jerusalem, thì tới ngày của Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem là rõ ràng chính xác đúng từng ngày một, nếu mà chúng ta đi theo cái lời tiên tri này. Nhưng mà hơn nữa, nếu mà chúng ta nhìn vào trong một cái chi tiết nữa, thì Chúa vào trong thành Jerusalem vào trong thứ hai ngày 10 của tháng Nisan, tức là sáng đầu tiên, và Chúa phải chịu thương khó vào trong thứ sáu, tức là ngày 14 tháng Nisan, thì đó là cũng được thẩm định bởi lời tiên tri ở trong sách Xuất Ký Thư Ký đoạn số 12. Chúng ta dỡ ra trong Xuất Ký Thư Ký đoạn số 12. Chúng ta nói những điều này để chúng ta thấy rằng cái ngày mà Chúa vào thành Jerusalem là ngày được thẩm định rõ ràng từng ngày từng giờ chính xác, chứ không phải là cái chuyện mà không biết được. Bởi vì đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ, và Đức Chúa Trời muốn dân sự Chúa nhận định cho rõ ràng là Đấng đã đến. Thì chúng ta dỡ ra trong Xuất Ký Thư Ký đoạn số 12 thì nói về tôi đọc từ câu số 1 tới câu số 4 tới câu số 6. Tại xưa chúng tôi, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói trong toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ngươi ít quá ăn không hết một chiên con, hãy chung với người lân cận mình tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi con chiên con tùy sức ngươi ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay chiên con dê con đực, tuổi giáp niên chẳng thì biết gì, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi cả hội Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết bôi trên hai cây cột mày cửa của nhà nào ăn thịt chim trong đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chim quay với bánh không men và đắng, chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa và đầu giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, vì nếu còn lại hãy thiêu đi. Rồi xuống câu số 12 thì nói rằng đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập hành hại mọi con đầu xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu, khi ta hành hại xứ Ai Cập thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Đây là lễ vượt qua, và lễ vượt qua thì nói rằng trong cái tuần lễ đó, cái ngày 10 tháng Nisan thì phải đem con chim vào trong nhà, giữ nó trong nhà cho đến ngày 14 thì mới đem ra giết nó để làm cái thức ăn cho lễ vượt qua, và đồng thời lấy huyết để mà bôi trên cửa, để khi thiên sứ đến hủy diệt thì vượt qua khỏi những nhà nào mà có huyết bôi trên cửa. Tức là con chiên con được đem vào trong lòng của dân sự và sẽ bị giết đi trong 4 ngày sau đó, để mà làm con sinh tế cho lễ vượt qua của Chúa để mà có thể không có phán xét trên dân sự. Thì ngày mà Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem ngày 10 tháng Nisan, tức là thứ hai, và thứ sáu, tức là ngày 14 tháng Nisan, thì Chúa chịu thương khó trên thập tự giá. Chúa bị đóng đinh vào sáng thứ sáu, và Chúa chết vào khoảng 3 giờ chiều thứ sáu. Thì 3 giờ chiều thứ sáu là lúc trọn vàng, tại vì cái ngày của người Do Thái thì bắt đầu từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Cho nên ở đây 3 giờ chiều là vào lúc gần hết ngày. Nói rõ ràng hơn, tức là cái ngày của sự ứng nghiệm lời tiên tri mà Matthew và Luca và các sách phúc âm bày tỏ ra, đó là một ngày hết sức là chi tiết, hết sức là chính xác, được chỉ ra từ trong lời kinh thánh là tới cái ngày rõ ràng, cái ngày đó Chúa sẽ đến, và Chúa sẽ đến cởi một con lừa con đi vào trong thành, và Chúa sẽ ở trong thành 4 ngày, và ở nơi đó sẽ bị từ ngày 10 cho đến ngày 14, trong ngày 14 Chúa sẽ bị giết đi như là chiên con của Đức Chúa Trời hy sinh cho sự cứu rỗi của dân sự của Chúa. Cho nên nói rằng người ta không biết thì không đúng, tại vì tất cả những người nào học kinh thánh, sách cựu ước đều phải biết đây là ngày hết sức là quan trọng cho dân sự của Chúa và cho sự liên hệ với Đấng Mê-si. Người Do Thái để rất nhiều thời giờ để mà học hỏi về Đấng Mê-si thì không cách nào mà họ không biết được những cái dấu hiệu này. Và rõ ràng là khi Chúa tới và trong ngày đó và dân sự thấy được Chúa cởi lừa thì họ tung hô, họ nhận biết đây là đấng Messi. Chút nữa chúng ta sẽ thấy phần đó trong phần số 2. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn thiết lập ở đây đó là Chúa có một cái chương trình hết sức là rõ ràng trong sự mặc khải của Chúa. Lời Kinh Thánh là lời hết sức là chính xác, sự bày tỏ được ứng nghiệm một cách hết sức là rõ ràng. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa theo một cái thời điểm Chúa ấn định và Chúa thi hành một cách rõ ràng chính xác theo thời điểm của Chúa, theo thời kỳ của Chúa. Và những điểm mà Chúa muốn cho chúng ta biết, dân sự của Chúa biết thì Chúa bày tỏ một hết sức rõ ràng, đưa ra những cái dấu hiệu không có cách nào lầm lẫn được. Như là một vị vua mà cởi lừa đi vào trong thành thì không cách nào mà dân sự mà không nhận biết sự khác biệt này. Và đến một cái ngày mà đã biết cái thời gian bắt đầu, biết cái thời gian từng ngày một cho đến cái thời điểm của sự thi hành của sự ứng nghiệm đó, thì rõ ràng là những người mà học biết Kinh Thánh thì biết chính cái ngày này là ngày Chúa đến và biết cái lý do tại sao nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng biết không có nghĩa là sống với đời sống của mình, biết không có nghĩa là được tham dự, và cho nên chúng ta cần suy nghĩ đến cái cách họ chào đón sự thăm viếng của Chúa. Tức là ngày đăng quang khiêm nhường của Chúa, chúng ta đã thấy được sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Bây giờ chúng ta muốn thấy được là cái sự thăm viếng của Chúa được đón nhận như thế nào đối với dân sự của Chúa. Trở lại với Matthew đoạn số 21, chúng ta đọc từ câu số 6 tới câu số 9. Thì một lần nữa các môn đồ bèn đi làm y theo lời của Đức Giêsu Christ đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ phần nhiều người trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhành cây và trải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna ở trên nơi rất cao. Chúa đến với trong cái sự thành đạt lời tiên tri và bắt đầu tuần lễ của sự thương khó của Chúa ở đây, thì tất cả mọi điều đang xảy ra với sự vui mừng của dân sự của Chúa. Và họ vui mừng bởi vì họ nhận biết đây là cái dấu hiệu của đấng Messi đến và thời điểm của đấng Messi đến. Thì chúng ta thấy có sự vui mừng, có sự thờ phượng, có sự ca ngợi. Dân sự nhận biết con lừa con, tức là họ hiểu lời tiên tri, họ biết vấn đề, dầu là họ không có lẽ là tận tường được cái ý nghĩa của cái chương trình cứu chuộc của Chúa hay là điều mà Chúa muốn đến ban cho, nhưng mà họ biết là một cái điều đang xảy ra và đang xảy ra một cách hết sức là rõ ràng trước mặt của họ. Nhưng mà cái lý do mà họ trông đợi, cái lý do mà họ vui mừng thì cũng được giải thích cho chúng ta trong Luca đoạn số 19 mà chúng ta đọc trong câu số 37. Nếu mà chúng ta đọc ở đây thì hiểu tại sao họ vui mừng và cái sự trông đợi của họ là như thế nào. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen. Ở đây môn đồ là nói chung tất cả những người đi thờ phượng Chúa trong cái thời điểm này. Cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy. Tức là cái lý do của sự trông đợi của Chúa của họ, sự ca ngợi của họ, bởi vì họ đang trông đợi một đấng Messi đến để làm phép lạ trong sự giải cứu của họ. Họ đã thấy Chúa Giêsu làm phép lạ trong Chúa dạy dỗ, Chúa làm phép lạ, Chúa đã bày tỏ chính Chúa là ai trong những năm chức vụ của Chúa. Thì họ đã thấy điều đó và bây giờ họ nhận biết bây giờ chính Chúa đã vào thành Jerusalem, chính Chúa cởi con lừa con, chính Chúa làm trọn cái lời ứng nghiệm của lời tiên tri, tức là Chúa là đấng Messi. Cho nên họ nói bây giờ là chính Chúa đến với cái thời điểm là Chúa sẽ dùng cái quyền năng phép lạ của Chúa một cách rõ ràng bày tỏ, và đây là một cái phép lạ tột đỉnh mà Chúa sẽ sử dụng để mà giải phóng dân sự ra khỏi cái ách nô lệ của sự kèm cạp của đế quốc La Mã. Và họ trông đợi một cái phép lạ nhiệm màu mà họ đã trông đợi từ khi Chúa bắt đầu chức vụ cho đến bây giờ, là Chúa sẽ giải quyết vấn đề của họ, đem họ ra khỏi cái sự khó khăn khổ sở dưới quyền của người La Mã, và đem cho họ một cái sự giải phóng rõ ràng trong cái đời sống hiện tại của họ. Cho nên họ vui mừng trông đợi cái sự hy vọng của họ là sự hy vọng của sự giải phóng trong đời này, sự giải phóng trong 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 cái sự liên hệ của họ đối với sự khó khăn mà họ đối diện, và họ muốn muốn thấy được cái quyền năng của Chúa bày tỏ để giải phóng họ. Cho nên tất cả đây là sự vui mừng, ca ngợi, tôn vinh, nhưng mà nó không phải là cái sự thờ phượng. Nó không phải là sự thờ phượng, đó là chỉ là vui mừng của những người sắp sửa nhận được cái điều mà mình đang trông đợi. Điều mình trông đợi là Đức Chúa Trời sẽ sai Đấng Messi đến, và bây giờ họ thấy Đấng Messi đã được sai đến, dấu hiệu của Đấng Messi đã xảy ra đúng ngày đúng giờ, và Chúa đã đến để Chúa, trong khi Chúa thi hành chức vụ, Chúa đã bày tỏ Chúa là có quyền năng siêu việt vượt trên mọi sự hiểu biết của họ. Cho nên họ trông đợi là vì có những phép lạ đó, và cho nên đây là cái Chúa đến để làm một cái phép lạ diệu kỳ cho họ. Cho nên họ vui mừng, họ càng nhảy múa, họ tung hô, họ ca ngợi Hosanna, nhưng mà không phải là một cái sự ca ngợi của một tấm lòng nhận biết tội lỗi, hay là nhận biết sự tha thứ, hay là nhận biết Chúa đến để mà giải phóng họ ra khỏi tội lỗi, chứ không phải là ra khỏi ách kềm cạp của người La Mã. Cho nên chúng ta thấy là ngay khi họ dùng những lời của Kinh Thánh, đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng dân nhân Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Họ tôn vinh danh Chúa, trong danh của Chúa họ trích dẫn lời tiên tri, họ dùng chữ Hosanna, tức là chữ Hosanna là Chúa cứu, thì họ cũng muốn kinh nghiệm sự cứu rỗi đó. Nhưng mà cái sự cứu rỗi không phải là sự cứu rỗi của ra khỏi tội lỗi, nhưng mà sự cứu độ ra khỏi cái hoàn cảnh sống của họ hiện tại. Họ dùng chữ con vua David, tức là họ nhận biết đây là Đấng Messi. Nghĩa là tất cả trên cái bề mặt đều đúng cả, nghĩa là họ nhận biết Đấng Messi, họ ca ngợi đúng thời điểm, họ thấy được cái sự làm thành ứng nghiệm của lời tiên tri, họ nhận biết là Chúa đến để cứu, nhưng mà hoàn toàn là không phải là cái sự cứu rỗi của Chúa muốn ban cho, nhưng mà cái sự cứu rỗi mà họ muốn đặt ra. Nghĩa là Đấng Messi mà họ đang nhìn nhận, mà họ đang tung hô, không phải là Đấng Messi của Đức Chúa Trời muốn ban cho, nhưng mà Đấng Messi của sự tưởng tượng của họ làm cái công việc giải cứu cho họ theo như sự mong đợi của họ. Nghĩa là họ là trong đời phước hạnh hiện tại, họ muốn được giải quyết vấn đề của mà họ đang phải đối diện, cái sự khó khăn của đời sống. Họ muốn được phước, nhưng mà họ không muốn được cứu, nếu mà nói rõ ràng như vậy. Cho nên họ đang trong đời một vị vua khác hơn là vị vua đang đến. Họ muốn tìm thấy cái sự giải phóng từ nơi một đấng mà họ tưởng tượng ra với quyền phép từ nơi Đức Chúa Trời, thi hành cái ước muốn của họ. Nhưng mà trong khi đó thì họ không quan tâm tới vấn đề mà Chúa muốn ban cho, và cái công việc của nước Chúa là như thế nào, và cái sự liên hệ của Chúa muốn làm cho được hòa bình trở lại là sự liên hệ giữa họ với Chúa, chứ không phải là cái sự liên hệ của họ với lại đế quốc La Mã. Cho nên họ đã tưởng tượng ra một đấng Messi với một cái công việc mà họ đang trông đợi, mà sau khi mà họ khám phá rằng đây là không phải là điều Chúa cho, thì họ trở ngược lại một cách hoàn toàn và chống đối lại Chúa và kêu đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Điều mà làm cho họ hết sức là thất vọng và đổ vỡ tất cả là trong câu số 12. Chúng ta nãy chưa đọc, nhưng mà chúng ta nhìn xuống trong câu số 12 của Matthew đoạn 21 thì chúng ta sẽ thấy. Sau khi Chúa vào trong thành thì Chúa làm gì? Câu số 12, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Chúa vào trong thành Jerusalem, họ trông đợi là Chúa sẽ đem quyền năng của Chúa với làm phép lạ của Chúa để đánh đổ người La Mã, để giải phóng họ ra khỏi cái sự kềm cạp của người La Mã. Thì Chúa là không đụng gì tới mọi chuyện đó, Chúa lại đi vào trong đền thờ của họ, là nơi họ rất là hãnh diện, là nơi họ cho rằng đây là cái tột đỉnh của cái sự liên hệ của họ đối với Chúa. Thì Chúa vào nơi đền thờ, đây là lần thứ hai Chúa vào nơi đền thờ để mà dọn sạch đền thờ. Khi Chúa bắt đầu chức vụ, Chúa vào trong đền thờ dẹp sạch đền thờ, và khi Chúa chấm dứt chức vụ của Chúa vào trong đền thờ dẹp sạch đền thờ. Để nhấn mạnh một điều đó là đây là cái công việc Chúa phải làm. Cái vấn đề căn bản là sự liên hệ của họ đối với Chúa, trong sự thờ phượng của họ đối với Đức Chúa Trời, cái điều mà họ có thể vào trong sự hiện diện của Chúa, đạp lòng Chúa hay không là điều căn bản hơn hết, liên hệ chánh yếu hơn hết, và là cái mục đích của công việc của Chúa và sự ban cho của Chúa là nhắm vào mục đích là làm hồi phục trở lại cái sự liên hệ, sự thờ phượng của họ đối với Đức Chúa Trời. Thì đây là điều mà họ không có, họ không mong muốn và cũng chẳng quan tâm đến, và điều mà làm cho họ thất vọng rõ ràng đây là Chúa đến với một cái chương trình khác hơn lại với lại cái điều mà họ mong đợi. Không phải là đế quốc La Mã mà Chúa muốn bài trừ, mà là chính là đền thờ sai trật của họ, cái cách thờ phượng sai trật của họ, cái sự liên hệ sai trật của họ đối với Chúa là nơi mà Chúa muốn chỉnh đốn trở lại. Và cho nên thay vì như theo sự ước muốn của họ là Chúa đánh đổ người La Mã, thì Chúa vào để mà đối diện với họ và đánh đổ cái sự sai trật của tấm lòng của họ đối với Đức Chúa Trời, và đó là điều mà họ không mong đợi. Cho nên họ trở ngược lại một cách hết sức là rõ ràng, là bởi vì họ không nhận Chúa nơi cái định nghĩa của Chúa và trong chương trình của Chúa. Tiếng Anh gọi là on his term, họ không nhận Chúa theo cái định nghĩa của Chúa và cái chương trình của Chúa. Họ chỉ nhận Chúa theo cái định nghĩa của họ và trong chương trình của họ, và khi hai điều đó xung khắc với nhau thì họ khước từ Chúa và họ bỏ Chúa ra. Thành thử chỉ trong 5 ngày sau, 4 ngày sau thì họ có thể xoay chuyển một cách hết sức là rõ ràng. Thì nếu mà họ đã từ khước Chúa thì cái chữ Hosanna nó được thay thế với cái chữ đóng đinh hắn trên thập tự giá rất là rõ ràng. Vì sao? Vì nó là cái phản ảnh của tấm lòng của họ. Họ tìm kiếm một đấng giải phóng họ, một đấng ban phước cho họ, một đấng làm tròn cái ý niệm của họ, mà không được thì họ tìm chỗ khác, họ khước từ và xua đuổi và đóng đinh đấng đã đến vì cớ của họ. Thì nếu mà chúng ta ngừng lại để mà hiểu vấn đề một tí xíu nữa, thì cái đây cũng không phải là chuyện xa lạ gì với chúng ta hay là trong thế hệ của chúng ta đâu. Tại vì con người nói chung và ngay cả những người trong hội thánh cũng đứng vào trong cái chỗ rất dễ dàng để mà tìm một đấng Messi theo định nghĩa của mình và cho cái mục đích của mình. Nghĩa là tìm một Chúa Giê-xu cho cái mục đích của mình và cho cái định nghĩa của mình. Nghĩa là nếu mà Chúa đến để mà giải quyết vấn đề của con, Chúa đến để phù giúp con, Chúa đến để giải quyết chuyện gia đình của con, Chúa đến để ban cho con đời sống hưng thạnh hơn, để mà chữa lành tật bệnh của con, thì con hết sức thờ phượng Chúa, con Hosanna cả ngày, con sẽ suy tôn Chúa, nhân viên Chúa mà đến, con sẽ cởi áo con ra, lót đường cho Chúa, con sẽ cắt cây trà là, con sẽ nhảy múa, con sẽ làm mọi sự tôn vinh. Nhưng mà phải là đấng mà con tìm, phải là Chúa Giê-xu đúng theo cái định nghĩa của con, và cho cái mục đích của con, và cho nhu cầu của con, thì con sẽ hết lòng đáp ứng. Còn nếu mà Chúa đến để mà nói về vấn đề đời sống thuộc linh, liên hệ với Đức Chúa Cha, nói về sự tha tội, nói về những chuyện xa vời đó, thì con cũng biết được, nếu mà cứu con lên thiên đàng thì con cũng nhận đó. Nhưng mà đây không phải là cái chuyện quan tâm, đây phải là mục đích sống trước mặt. Và rất dễ dàng để những người ca ngợi Chúa chỉ ca ngợi một đấng mà mình tưởng tượng ra mà thôi, ca ngợi một cái đối tượng mà mình tìm thấy định nghĩa cho chính mình mà thôi, chứ không phải là cái đấng được bày tỏ ra trong Kinh Thánh, đấng được sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho để với một cái mục đích là giải quyết vấn đề tội lỗi và sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Đó là điều chính yếu, và đó là chuyện đời đời mà Chúa muốn thiết lập. Cho nên chúng ta có thể nói là họ là chúng ta đó, họ là chúng ta. Tại vì họ nói là Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng dân nhân Chúa mà đến, Hosanna ở trên nơi đất cao. Thì chúng ta cũng có thể tạ ơn Chúa cho mục đích của Chúa ban cho, sự cứu rỗi Chúa dành cho, tất cả phước hạnh Chúa dành cho. Nhưng mà trong đợi mọi điều để giải quyết chuyện đời này, chuyện trước mặt, chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình, chuyện tất cả những gì mà mình định nghĩa tìm kiếm, mà không đặt để cái mục đích chính của Chúa là đến để thiết lập lại cái sự phục hồi lại của chúng ta với Chúa, và nước của Chúa là nước đời đời trong cái sự vinh hiển của Chúa là ba ngôi Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã sai trật từ trong cái điểm bắt đầu. Và ở một cái chỗ là khi chúng ta nói Hosanna xin cứu, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái chỗ mà phải định nghĩa rõ ràng là cứu ra khỏi tội hay là cứu ra khỏi vấn đề khó khăn của đời sống. Mà hai điều đó không nhất thiết là nó đi song song với nhau, và Chúa bày tỏ một cách rõ ràng đây là cái điểm chính yếu của Chúa, mục đích của Chúa là đến cứu coi dân Chúa ra khỏi tội, cứu dân Chúa để đem lại sự bình hòa, hòa thuận với Chúa trong sự liên hệ với Chúa. Và nước Chúa sẽ là nước vinh hiển đời đời mà sẽ được ban cho những người thuộc về Chúa trong sự cứu rỗi này. Cho nên khi mà chúng ta chào đón sự thăm viếng của Chúa thì chúng ta nhớ lại cái sự chào đón của dân sự của Chúa khi họ đến trong sự tôn vinh Chúa. Và trên bề mặt thì tất cả đều giống nhau. Trên bề mặt thì cũng nhận biết Chúa là ai, nhận biết lời tiên tri, nhận biết thời điểm, nhận biết Chúa. Trên bề mặt thì cũng ca ngợi tôn vinh, cũng Hosanna, cũng tung hô trong cái sự tôn thờ, thì bày tỏ lòng rất là kính cẩn, cũng cởi áo ra lót đường, cũng vui mừng chặt cây lá để mà tôn vinh, nhưng mà cái mục đích thì hoàn toàn khác nhau. Và cái đối tượng thờ phượng thì không phải là đối tượng mà Chúa mặc khải, mà đối tượng của sự thờ phượng, của sự tưởng tượng của mình và mong ước của mình. Và hai điều đó một khi mà nó sai trật rồi đó, thì cái thực sự của tấm lòng được bày tỏ ra một cách hết sức là rõ ràng. Cho nên chúng ta nhìn vào trong sự thờ phượng của chúng ta và cái sự tìm kiếm Chúa của chúng ta phải nhận biết rằng đây là một cái điểm mà không thể lầm lẫn được, không thể sai trật được. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa rất là đầy sự nhân từ và đầy sự thương xót đến để ban cho sự cứu rỗi, và Chúa đến trong thời điểm của Chúa. Chúa đến để bày tỏ Chúa là ai. Từ trước tới giờ trong khi Chúa làm chức vụ thì chưa bao giờ Chúa để cho người ta thờ phượng Chúa một cách công khai rõ ràng như vậy. Có những chỗ thờ phượng cách cá nhân Chúa cho phép, nhưng mà chưa bao giờ tới cái chỗ được thờ phượng một cách công khai giữa công chúng, trừ ra là cái thời điểm này. Tại vì ngay cái thời điểm này là cái thời điểm Chúa muốn chứng minh và Chúa muốn bày tỏ rằng chính Chúa là Đấng Messi của Đức Chúa Trời. Chính Chúa đến trong thời điểm của Chúa. Chúa làm trọn lời tiên tri. Chúa làm ứng nghiệm mọi điều để cho họ nhận biết rằng đây là cái chỗ mà họ nối kết với Chúa để được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Là chiên con để được đem vào trong nhà của dân sự của Chúa. Và trong nhà của dân sự Chúa trong một thời điểm rất ngắn, Chúa sẽ lên thập tự giá để hy sinh, để chết cho tội của họ, để họ được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Thì với chúng ta thì cũng vậy, sự ban cho của Chúa chính yếu cho chúng ta là sự tha thứ tội lỗi, là sự xưng công bình ở trong huyết của Chúa Giêsu. Và những phước hạnh mà Chúa ban cho, có những phước hạnh trong đời này nhưng không có định nghĩa theo định nghĩa của chúng ta, nhưng mà trong thời điểm của Chúa và theo định nghĩa của Chúa, hai điều đó không thể lẫn lộn được. Và chúng ta phải cẩn thận là nếu mà chúng ta gọi là create Jesus in our image, nghĩa là khi chúng ta tưởng tượng ra đối tượng của chúng ta là Chúa như thế nào theo định nghĩa của mình, thì chúng ta có thể nhìn vào trong những ước vọng của mình là điều gì quan trọng đối với chúng ta, những phước hạnh trong đời này hay là sự tha thứ tội lỗi và sự phước hạnh trong phần thuộc linh, trong sự liên hệ đối với Chúa. Điều gì mà chúng ta đang trong đợi để mà Chúa đập đổ sự áp bức của chế độ La Mã trong đời sống của chúng ta, nghĩa là trong sự áp bức của khó khăn của đời sống hiện tại, hay là cái đền thờ đang sai trật trong đời sống của mình, trong tấm lòng của mình, cần Chúa rửa làm cho Chúa rửa sạch. Bữa nay cả làm hơi nhiều. Lúc nào đi xa về thì hơi cả làm. Rồi chúng ta phải tự hỏi là cái Hosanna của mình nó như thế nào. Hosanna cho đấng mà mình tạo nên, hay là Hosanna cho đấng mà được ban cho chính mình. Và nếu mà chúng ta sai lầm chỗ này thì chúng ta phải cẩn thận, vì cái điểm kế tiếp là hết sức là quan trọng. Đó là khi chúng ta sai trật về vua của mình và nước mà Chúa ban cho, thì chúng ta phải chú ý tới cái điểm mà Chúa muốn nói tiếp, đó là phải đối diện với hậu quả của sự cứng lòng của mình. Hậu quả của sự cứng lòng của mình thì chúng ta thấy đầu tiên ở trong câu số 10, Trong Matthew đoạn 21 thì nói rằng khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng người này là ai? Chúng trả lời rằng ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilê. Chúng ta đọc tiếp ở trong đoạn 9, đoạn Luca đoạn 19. Thì từ câu 41, khi Đức Giêsu đến gần đến thành thì thấy và khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu về sự ban cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày đến cho mày khi quân nghịch đào hố chung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy diệt hết thảy mày và con cái mày ở nữa, không để cho hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Cho nên ở phía dưới tất cả những cái sự vui mừng thờ phượng tung hô ở bên ngoài, thì cái ở tận đáy lòng của những người này là cái sự vô tín, không tin, sự tự khước Chúa, và họ mất đi cái sự ban cho rất lớn, và họ đã không nối kết được với cái đối tượng chính là Chúa Giêsu. Mà điểm này thì Matthew đưa ra một cách hết sức là xúc tích, nhưng mà hết sức là rõ ràng. Khi Ngài vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng người này là ai? Tại sao hỏi là người này là ai trong tất cả mọi sự đã được ban cho? Người này là ai đã được ban cho trong cái dấu hiệu của vua đấng Messi cởi lừa đến trong thành? Người này là ai khi nói về cái thời điểm của trên thời phát biểu của Chúa, đúng ngày đúng giờ đến trong nước của Chúa, đến với dân sự của Chúa? Cho nên cái câu người này là ai không phải là cái thái độ của những người sống bởi đức tin, cũng không phải những thái độ của những người đang chờ đợi Chúa, đang sống trong lời của Chúa, đang suy nghĩ về Chúa và nước Chúa, hay là đang mở tấm lòng ra với sự ban cho của Chúa. Đây là những người không có quan tâm gì tới Chúa, không quan tâm gì tới sự liên hệ của Chúa, dầu là họ sống trong cái sự ban cho của sự hiểu biết của lẽ đạo, trong cái thời điểm, trong cái dấu hiệu, trong tất cả những cái điều mà không thể làm lẫn được thì họ lại không biết gì hết trơn. Mà nếu mà chúng ta để ý thì những cái sự xôn xao, những cái sự ca tụng nó đều ở ngoài thành với một cái nhóm người khác hơn. Chúng ta nhìn vào câu số 37 của Luca thì nó là lúc đến gần dốc Olive, dốc núi Olive, cả đám môn đồ mừng rỡ, cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời và những phép lạ mình đã thấy. Tức là họ cái sự ngợi khen đó là khi mà họ còn ở ngoài trong dốc trong đi lên dốc núi Olive. Rồi câu số 41 là khi Đức Giêsu gần đến thành thì khóc về thành, tức là Chúa vẫn còn ở ngoài thành thì Chúa đã khóc về thành. Tức là có hai cái nhóm người ở đây, và cả hai đều có vấn đề trước mặt Chúa. Thứ nhất là cái nhóm người của những người hành hương đi thờ phượng Chúa thì họ lại quá cái sự trông đợi và hiểu biết của họ về Chúa quá cạn cợt, nó không đụng đến cái lẽ thật, nhưng mà nó là ra từ cái sự tưởng tượng của họ, sự mong đợi của họ. Họ trông đợi sự giải cứu, họ trông đợi sự chữa lành, họ trông đợi sự ban cho, họ trông đợi phép lạ, cho nên họ thấy được cái ngày của Chúa, dấu hiệu của Chúa, cho nên họ tạo thành một đấng để mà họ thờ phượng, họ tung hô. Tất cả là ra từ cái sự tưởng tượng của họ. Đó là cái nhóm của người sự thờ phượng sai lầm. Về cái nhóm kia, tức là những người ở trong thành Jerusalem thì lại hoàn toàn không để ý tới, họ đang chú trọng tới chuyện riêng của mình, tới công việc của mình, sự đeo đuổi của mình, gọi là they are preoccupied by themselves. Họ đeo đuổi những cái chuyện quan tâm riêng rẽ của họ, tới nỗi Chúa đến vào trong thành rồi thì họ mới hỏi là ai đó, người này là ai, chuyện gì xảy ra. Họ không hề chú ý tới cái chuyện thiêng liêng, cái chuyện mà Chúa muốn ban cho. Cho nên sách Luca nói là Chúa khóc về thành. Khi Đức Giêsu gần đến thành thì thấy thì khóc về thành. Cái chữ khóc ở đây thì một cái chữ cũng rất là xúc tích mà chúng ta cần để ý tới. Kinh Thánh nói có hai chỗ nói về Chúa khóc. Khi Chúa ra mộ của Lazaro, Chúa thấy các bà con trong làng, trong gia đình, Chúa thương tâm cho nên Chúa khóc. Thì cái chữ khóc đó là một cái chữ khóc yên lặng, cái chữ Chúa chảy nước mắt, Chúa cảm động chảy nước mắt. Còn ở đây cái chữ này là chữ khóc rống. cái chữ khóc theo cái lễ lễ tang của người Do Thái là khóc bày tỏ cái sự thương thương đau, cái sự mất mát kinh khủng, cho nên đây là một cái sự khóc rống của sự mất mát, của cái sự đau thương rất lớn. Mà nếu chúng ta suy nghĩ một cái hình ảnh hết sức là trái ngược ở đây, đó là vua Đấng Messi đến thăm dân sự của Chúa, thì khi mà thấy thành Jerusalem, khi thấy được thái độ của dân sự của Chúa, khi thấy được tấm lòng của dân sự Chúa, thì Chúa khóc lớn lên, mà Chúa khóc như là khóc ở đám tang, khóc mất mát người thân thương. Thì rõ ràng đó là thái độ của Chúa, vì không còn gì nữa để mà nối kết với lại dân sự của Ngài. Tại vì ở đây cả dân sự, cả nhóm người đều xa lạ với Chúa, đều cách biệt với Chúa, đều tự khước với Chúa. Ngay cả Chúa đến trong cái sự ban cho lớn của Ngài, trong thời điểm lớn của Chúa, thì họ lại không nhận biết, họ không thèm biết và họ không để ý tới. Họ nói người này là ai? Cho nên Chúa nói là phải chi, ước gì ít nữa là ngày này. Nghĩa là trong những ngày khác mà không biết thì còn có thể nói được, du di được. Nhưng mà ít nữa là ngày này mà không biết, mà ngày này mà không thấy, ngày này không tiếp nhận, tức là không còn cái gì để mà nói nữa. Nhưng mà Chúa nói thêm là không phải chỉ ngày này thôi, mà Chúa nói là ước gì ít nữa ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Chúa nói là ngay cả chính các ngươi đó, cái sự nhấn mạnh là nhấn mạnh trên cái ngày này và nhấn mạnh trên cái ngày là các ngươi, chính các ngươi mà cũng không biết được cái chính cái ngày này, thì không biết là ai khác có thể biết được. Chính các ngươi là những người đã được ban cho, chính các ngươi là những người được bày tỏ sự mặc khải, chính các ngươi là những người được Chúa đến tham viếng trong chức vụ của Chúa. Chúa đến trong cái sự ban cho những dữ kiện hết sức là rõ ràng trong sự đến của Chúa, sự thăm viếng của Chúa, mà không biết được thì làm sao mà giải thích được, thì là làm sao mà bỏ qua được. Cho nên ở đây Chúa nói là ước gì ít nữa là ngày nay mày để hiểu được sự làm cho mày được bình an, xong hiện nay những sự kín dấu nơi mắt mày. Chúng ta thấy cái điểm khó khăn của dân sự của Chúa, chúng ta có thể tóm tắt được trong một vài cái khía cạnh áp dụng ở đây. Chúng ta có thể thấy được một vài điểm để chúng ta để song song là với lại cái thái độ và đời sống của mình, xem thử là có cái gì giống nhau hay không, có cái gì mà nhắc nhở cho chúng ta hay không. Thứ nhất là sự thờ phượng qua loa của họ, cái sự thờ phượng trên bề mặt của họ. Có sự thờ phượng đó, nhìn vào trong cái khía cạnh đầu tiên, trong cái bề mặt, thì thấy nó cũng thấy cũng có lý, cũng có mặt chứ không phải là không. Họ cũng có sự ca ngợi, họ cũng có sự vui mừng, họ cũng có sự nhảy múa, họ có sự tôn vinh. Thấy họ cũng trích Kinh Thánh cũng đúng câu, thấy họ cũng vui mừng. Nhưng mà đi xuống chiều sau một tí xíu thì tất cả một số rất lớn của những người thờ phượng này thì không biết Chúa, không biết Chúa là ai, không biết cái sự liên hệ của mình với Chúa như thế nào. Họ thờ phượng một cái đấng mà họ tưởng tượng ra, họ tôn thờ một cái đấng với một cái mục đích riêng của họ, cho nên ngay cả trong cái sự thờ phượng đó họ cũng sai trật. Cho nên nếu mà sáng hôm nay chúng ta hỏi chính mình rằng có ai giữa vòng chúng ta thờ phượng Chúa mà không biết Chúa không? Có ai thờ phượng Chúa mà sự nhận biết Chúa cách lơ là, bê trễ, yếu đuối chăng? Thì tất cả những cái lời hát của mình là mình mượn của người khác, hay là nó ra từ tấm lòng của mình? Tất cả những cái sự tung hô vui vẻ của mình là nó bên ngoài hay là nó từ bên trong? Mình hỏi những câu hỏi này để chúng ta nhận biết rằng cái sự thờ phượng trên bề mặt nó rất dễ xảy ra, mà những cái sự thật hữu của trong tấm lòng không nối kết được với chính Chúa. Hay là cũng như với lại những người này đó, một bên thì Hosanna rất là dễ dàng, rồi một bên thì nói là đóng đinh hắn cũng nói rất dễ dàng. Cái sự thay đổi lật ngược đó nó đến một cách hết sức tự nhiên đối với họ. Thì nhiều khi trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn lại, có những lúc chúng ta nói lạy Chúa, con vâng lời Chúa, con làm theo, rồi ngày hôm sau những cái chuyện khác mà mình không muốn, mình không thấy nó có lợi cho mình nói con kẹt lắm Chúa ơi, khó lắm Chúa ơi, mấy cái chuyện này Chúa phải thông cảm chứ còn ai làm cho nổi, nghĩa là mình khước từ Chúa một cách cũng dễ dàng để mà có lý do này lý do kia. Thì ở đây chúng ta có phản ánh lại cái hình ảnh của những người thờ phượng sai trật, những thờ phượng cách lơ là, cách nông cạn hay không. Điểm thứ hai là chúng ta thấy một cái thái độ xa cách đối với sự mặc khải của Chúa. Xa cách không có nghĩa là không biết. Ở đây họ biết lời mặc khải, họ biết là lời tiên tri Chúa sẽ vào thành Jerusalem như thế nào, Chúa sẽ vào thời điểm như thế nào. Họ thấy được điều đó, nhưng mà cái lời kinh thánh không có đụng gì tới họ, không có thay đổi họ, không có chuyển hướng cái quyết định của họ. Cho nên một chỗ nữa chúng ta có thể hỏi rằng lời kinh thánh ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta trong liên hệ của chúng ta với Chúa ra sao. Chúng ta có thể là đọc thuộc kinh thánh nhưng mà không có thi hành theo lời kinh thánh không, hay là nhiều khi chúng ta cũng chả biết kinh thánh nữa, để giống như là người trong thành Jerusalem hỏi chuyện gì xảy ra vậy, điều gì đang xảy ra. Nhưng mà một điểm mà chúng ta cần phải chú ý rõ ràng thêm nữa mà chúng ta thấy ở trong phần kinh thánh này, đó là những người ở trong thành Jerusalem, nguyên cả dân sự Chúa, đại diện cho dân sự Chúa, thì họ chẳng quan tâm tới cái ngày quan trọng này. Họ quá quan tâm đến chuyện riêng của họ, họ đeo đuổi chuyện riêng của họ, họ coi những điều mà họ sống động là quan trọng hơn. Cho nên ngay cả khi Chúa bước vào trong đời sống, Chúa mở cửa ra tràn đầy ngập ánh sáng, Chúa tuyên bố ta đây, ta đến thăm các ngươi đây, thì họ chẳng quan tâm tới và họ hỏi là chuyện gì xảy ra vậy. Giống như là có thể một số chúng ta, tôi hy vọng là không có ai hỏi rằng ủa tuần tới phục sinh rồi à, nhanh dễ sợ mình tối thứ sáu này phải đi nhóm sao. Nghĩa là cái mấy chuyện này nó đến giống như là chuyện ngạc nhiên đối với mình đó. Mà ngược lại đây là cái chỗ mình phải trông đợi, mình phải chuẩn bị, mình phải hết lòng, thì nó đến như là có rồi mình sửng sốt, mình tham dự chút xíu rồi xong mình trở lại cái con đường riêng của mình. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta phải hết sức là quan tâm. Tại vì khi Chúa đến thăm mà mình không có gặp Chúa được đó, thì mình sẽ gặp một cái điểm khác hơn mà chúng ta phải thấy, đó là cái sự phán xét rất là rõ ràng. Từ lúc này chúng ta đọc từ câu 41 để chúng ta đọc lại từ câu đó. Khi Đức Chúa Giêsu đến thành thì thấy thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy trong cái sự phán xét đó là những điểm mà mình đã thấy hay là có thể thấy được ban cho, bây giờ không còn thấy được nữa, không còn được ban cho nữa. Điểm phát xét đầu tiên đó là không còn ánh sáng của sự mặc khải nữa, không còn sự ban cho của lẽ thật nữa. Những điểm mà mình không muốn thấy hay là không quan tâm để thấy hay là quá bận rộn để mà nhận biết, thì bây giờ có muốn thấy cũng không thấy được nữa, bây giờ nó được giấu kín rồi, bây giờ nó không còn được ban cho nữa. Ở trong Luca đoạn 13 câu số 34 trước đó thì Chúa cũng nói về cái thái độ của dân sự Chúa như thế này: hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri, quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghê phen, ta muốn nhóm hợp con cái ngươi như gà mái túc ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Này nhà ngươi sẽ bỏ hoang, ta nói cùng các ngươi, ngươi không còn thấy ta nữa cho đến chừng nào nói rằng phước cho đấng nhân minh Chúa mà đến. Chúa nói là nhiều lần lắm ta đã muốn nhóm hợp các ngươi như gà mái túc con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Thì bây giờ sao? Không còn túc con nữa, sẽ không còn đem lại nữa. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra? Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây chặt mày bốn bề. Họ sẽ hủy diệt mày hết thảy, mày và con cái mày ở giữa, không cho hòn đá này trên hòn đá kia. Và cái lý do Chúa nói là sao? Vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Điều mà Chúa nói ra đây đã xảy ra cho dân sự Chúa tại Jerusalem vào năm 70 sau Chúa. Tướng của La Mã là Titus đến và hủy diệt toàn thành phố, giết 1,1 triệu người, đóng đinh 30,000 người chung quanh thành phố tới nỗi không còn cây để mà làm thập giá nữa, và bán cả 100,000 người vào trong các nước để làm nô lệ. Và khi ông đốt đền thờ đó thì các cái vàng nó bị tan chảy ra, nó chảy vào trong các kẽ đá đó, thì lính mới đập những cái kẻ đá ra để lấy vàng lại, cho nên không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào nữa. Đúng theo như lời, đúng như theo lời Chúa đã báo trước. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn kết thúc và muốn suy nghĩ ở đây đó là cái câu mà Chúa kết luận, cái lý do tại sao. Lý do là vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Cái chữ thăm viếng này không phải là cái chữ thăm viếng là Chúa ghé, là một người nào đó ghé vào thăm, nói chuyện, uống trà, nói chuyện với nhau. Cái chữ thăm viếng này là cái chữ thanh tra. Cái chữ thanh tra là vì đến để mà xem xét, đến để mà coi chi tiết. Thì ở đây có những cái thời điểm mà Chúa đến thanh tra, thời điểm gặp gỡ Chúa, Chúa coi thực hữu của tấm lòng mình như thế nào, Chúa coi sự liên hệ của mình đối với Chúa ra sao. Thì ở đây Chúa đến với tất cả sự ban cho của ân sủng Chúa, Chúa đến như là đấng Messi, Chúa đến trong thời điểm của Chúa để chết cho dân sự Chúa, để họ có thể tránh sự thành nộ của Chúa, giống như là dân sự của Chúa đã được Chúa cứu qua khỏi lễ vượt qua bởi huyết của chim con. Nghĩa là Chúa đến để ban sự cứu rỗi, Chúa đến để ban sự che giấu những tội lỗi của chúng ta ra khỏi sự phán xét của sự công chính của Chúa. Mà nếu chúng ta không giấu mình ở trong cái sự thăm viếng đó, không giấu mình ở trong sự ban cho đó, thì cái sự thăm viếng đó nó sẽ là cái con dao hai lưỡi, nó sẽ cắt ra những cái phần của chúng ta mà không thuộc về Chúa, mà chống đối lại với Chúa, để tất cả đều bị sự hủy diệt. Sẽ có ngày của sự thăm viếng, và sự thăm viếng đó chúng ta một là đứng giấu ở nơi huyết của chim con của đấng Messi đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, để ban cho chúng ta cái sự giải phóng ở trong Chúa. Hai là chúng ta đứng như là dân sự Chúa ở đây trong cái sự tìm kiếm một cái đối tượng khác, một cái mục đích khác trong cái sự thờ phượng trên bề mặt của mình, với một cái tấm lòng xa cách lời của Chúa, và với một cuộc đời quan tâm tới chính mình và chuyện riêng của mình, tới nỗi không nhận biết ngày mà lúc mình được thăm viếng, không nhận biết được sự thăm viếng của Chúa trong đời sống của mình. Với cái thời điểm của hội thánh của chúng ta, thì chúng ta ở trong cái mùa lễ của sự thăm viếng của Chúa. Tối thứ sáu này chúng ta sẽ đến cùng nhau để suy nghĩ về sự chết của Chúa, sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Thì đây là ngày của sự vui mừng, đây là ngày của sự nối kết quan trọng của chúng ta với Chúa trong sự ân điển của Chúa. Thì câu hỏi rằng chúng ta có biết ngày thăm viếng đã sắp tới hay không? Chủ nhật tới chúng ta sẽ tôn vinh Chúa về sự sống lại của Chúa. Đây là ngày của sự vui mừng, của quyền năng, của sự ban cho, của sự sống, của hy vọng, của sự trông cậy. Nhưng mà sự trông cậy của ơn sủng Chúa trong sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có biết là ngày thăm viếng đó nó sắp tới hay không? Đây là chỉ nói về cái mùa lễ này mà thôi, nhưng mà nói về cái sự đến của Chúa, sự ban cho của Chúa, liên hệ của Chúa, thì cái lời của Chúa trong cái phần Kinh Thánh này nhắc nhở cho chúng ta luôn luôn. Đó là sẽ có ngày của sự thăm viếng đến. Sự thăm viếng đến đó là ngày thăm viếng phước hạnh của những người nhận biết Chúa và sẵn sàng đáp ứng với Chúa, chuẩn bị nối kết với Chúa trong sự ban cho của ân sủng Ngài. Nhưng mà ngày đó là ngày kinh khủng của sự phán xét Chúa, nếu mà không biết lúc mình được thăm viếng mà khước từ Chúa khi Chúa thăm viếng, thì có một cái kết quả của những người không được ở trong ân sủng Chúa và đứng ngoài. Và chúng ta có thể nhìn biết điều đó trong sự xét lòng của mình. Không phải xét lòng với sự run sợ, nhưng mà xét lòng với tất cả những cái điều cần thiết để chúng ta có thể có một cái đáp ứng hẳn hoi đối với Chúa, để bước vào trong cái kinh nghiệm rõ ràng mà Chúa muốn ban cho sự thay đổi của Chúa trong đời sống của mình. Một bước càng hơn với Chúa, để chờ ngày gặp Chúa một cách rõ ràng khi Chúa trở lại trong sự tái lâm của Chúa cách cuối cùng. Nhưng mà hiện tại chúng ta được lời mời để gặp gỡ Chúa trong cái chỗ liên hệ của sự ân sủng của Chúa. Xin chúng ta xét lòng của mình và thưa với Chúa rằng con sẵn sàng, con chờ đợi, con trong mong ngày gặp Chúa trong thời điểm của Chúa, thờ phượng Chúa và tôn vinh Ngài. Còn nếu chúng ta không, thì chúng ta cũng nhớ rằng có cái chữ coi chừng của những người không nhận biết ngày thăm viếng đó. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau để có thể đáp ứng cách hẳn hoi, rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng.